Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhận thấy rằng bộ kinh Pháp Hoa cao quý, cao siêu vô cùng, nên Trí Lạc tôi sưu tầm và đọc ra đây. Trước hết là tự học, sau cho những chư vị có hữu duyên cùng nghe, cùng tu kinh Pháp Hoa. Nguyện chí thành hồi hướng cho ngôi Tam Bảo được trường tồn, chúng sinh sớm tỏ ngộ lý Pháp Hoa, phiền não đoạn diệt, chóng thoát ly sanh tử. Và cầu nguyện cho Thầy Tổ, Hòa Thượng Linh Sơn, Thượng Huyền Hạ Vi, Tứ Đại Điều Hòa, thân tâm thanh tịnh, cập Tứ Ân Phụ Mẫu, Cửu Huyền Thất Tổ, đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. Thể khiến chúng sanh đến bậc nhất thiết trí. Kinh Pháp Hoa này là lời nói bậc nhất của Như Lai. Kinh Pháp Hoa này là tạng bí mật của các đức Phật Như Lai ở trong các kinh thời là bậc trên hết. Trích trong phẩm An Lạc Hạnh thứ 14. Tụng kinh và hiểu được ý nghĩa kinh thì phước báu rất lớn. Kinh có ý nghĩa cao siêu màu nhiệm, xuất ra khỏi thường tình của chúng sinh, phơi bày chỉ bảo rõ ràng. Tụng kinh, hiểu kinh giống như dòng nước suối chảy mặn, thì rác rưới ở hai bên bờ đều trôi sạch. Tụng kinh Pháp Hoa là trở về chân tánh, thì tất cả rác rưới nhiễm ô đều tiêu sạch, là ta đã sống đúng với kinh đó. Nếu đọc tụng kinh mà không hiểu kinh thì giống như Một người mù thấy ngọc báu, một người không cổ đeo ngọc vào, một người cụt tay lượng ngọc, một người câm ngọc ngợi khen ngọc. Kinh Pháp Hoa, phẩm tựa thứ nhất. Kinh Pháp Hoa là một kinh mà Đức Phật đã dùng để giảng dạy cho hàng chư Bồ Tát bước đi cuối cùng để giải thoát thành Phật. Tóm tắt nội dung của phẩm tựa, phẩm phương tiện Kinh Pháp Hoa theo nguyên kinh văn. Thời bấy giờ Đức Phật đang trụ ở thành Vương Xá trong núi Kỳ Xà Quật. Lúc bấy giờ thính chúng câu hội vây quanh Đức Thế Tôn. Chúng đầu tiên vào nghe kinh đó là chúng thanh văn, gồm có những bậc A-la-hán, hàng tri thức của chúng. Thượng thủ A-la-hán là ngài Tôn giả Xá Lợi Phất dẫn đầu. Chúng thứ hai vào câu hội để nghe pháp gồm có chúng Bồ Tát, do Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dẫn đầu. Chúng thứ ba là chư thiên, loài người và các loài phi nhân như Dạ Xoa, Càn Tháp Bà, Khẩn Ca La, Ma Hầu La Già, vân vân. Các chúng hội đã quy tụ chung quanh Đức Phật để chờ nghe giảng diệu pháp Liên Hoa. Các thính chúng thành phần từ Bồ Tát tất cả đều xuống đầy đủ, đại diện cho các loài chúng sanh đều có mặt. Khi mà thính chúng tụ hội về đông đủ vây quanh Đức Thế Tôn, thì Đức Phật liền vì thính chúng mà giảng kinh Vô Lượng Nghĩa. Sau khi giảng kinh Vô Lượng Nghĩa xong, Đức Phật bèn yên lặng và nhập vào thiền định, gọi là Vô Lượng Nghĩa Xứ Định. Trong khi Đức Phật nhập định, thì từ sợi lông trắng ở giữa chặng mày phóng ra một luồng hào quang, gọi là Bạch Hào Tướng Quang, soi khắp cả mười phương thế giới, từ A Tỳ Địa Ngục cho đến các cõi trời hữu đẳng sắc cứu cánh. Tất cả các chúng sanh của các cõi này đều hiện rõ trước thính chúng. Đức Phật và tất cả các chúng sinh các cõi đều thấy rõ nhau, thật là kỳ diệu. Giống như Đức Phật thấy khắp chúng sinh từ địa ngục cho đến các cảnh giới khắp mười phương của chư Phật, và thấy luôn cả hội chúng, thấy chư Phật đang thuyết pháp, thấy luôn cả các Bồ Tát đang tu pháp gì và đắc pháp gì. Các chúng tỳ kheo thinh văn đang tu, đang chứng đắc, thấy luôn các hàng Phật tử xuất gia, tại gia đang tu bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, đang hành tất cả các pháp giải thoát. Khi các cảnh hiện ra một cách lạ lùng và kỳ diệu như vậy, bấy giờ trong thính chúng của Đức Phật có Bồ Tát Di Lặc mà sau này sẽ thành Phật, kế tục Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, hiệu là Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Ngài ngạc nhiên khi thấy các điềm lành này, liền xoay qua hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, là bậc thầy của Bồ Tát Di Lặc, đang hướng dẫn 800 vị Bồ Tát. Thưa đại sĩ, do nhân duyên gì mà Đức Thế Tôn hiện ra các điềm lành hy hữu này? Bồ Tát Văn Thù xoay qua nói với Bồ Tát Di Lặc rằng: Này đại sĩ, tôi từ vô lượng kiếp đã hầu hạ chư Phật, và tôi đã chứng kiến các điềm lành trong khung cảnh này. Cứ mỗi lần mà chư Phật trong quá khứ sắp sửa nói diệu pháp liên hoa giáo pháp Phật sở hộ niệm, thì chư Phật liền hiện điềm lành này. Trong khung cảnh này, Ngài mới kể chuyện: Này đại sĩ, vô lượng kiếp quá khứ về trước, có 20.000 vị Phật cùng một danh hiệu gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh, và 20.000 vị Phật này cũng đã từng hiện điềm lành này và từng giáo hóa chúng sanh. Sau khi thuyết pháp xong thì nhập Niết Bàn. Vị Phật sau cùng của 20.000 vị Phật này cũng hiệu là Nhật Quang Đăng Minh, và cùng một họ, họ Phả La Đọa. Vì vị Phật này vốn là một vị vua, trước khi đi xuất gia có 8 thái tử tên là: 1. Hữu Ý, 2. Thiện Ý, 3. Vô Lượng Ý, 4. Bảo Ý, 5. Trừ Y Nghi Ý, 6. Tăng Ý, 7. Tướng Ý, và 8. là Pháp Ý. Khi vị vua này lớn tuổi, từ bỏ ngai vàng đi tu, giao quyền cai trị cho 8 thái tử và xuất gia thành Phật, hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Khi thấy phụ vương đi xuất gia thì 8 thái tử này cũng xuất gia theo. Vị sau cùng cũng thành Phật, hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Ngài cũng hiện ra khung cảnh như Đức Bổn Sư đang thị hiện. Và sau khi thuyết pháp Vô Lượng Nghĩa xứ kinh thì Đức Phật nhập định. Sau khi xuất định, Đức Phật mới dạy diệu pháp liên hoa cho Bồ Tát Diệu Quang. Bồ Tát Diệu Quang bấy giờ cũng có 800 đệ tử, và Bồ Tát Diệu Quang đắc được Phật trí. Đức nhờ Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh liền thọ ký cho một vị Bồ Tát trong hội chúng bấy giờ tên là Đức Tạng, sau này sẽ thành Phật, hiệu là Nhiên Đăng. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng sắp sửa xuất định và tuyên thuyết Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đó là nội dung của phẩm tựa. Phẩm phương tiện thứ hai. Sau khi Đức Văn Thù Bồ Tát thuật lại cho Bồ Tát Di Lặc nghe, thì Đức Bổn Sư xuất định và gọi Ngài Xá Lợi Phất đến nói: Này Xá Lợi Phất, Đức Phật đã chứng ngộ một diệu pháp thâm sâu vô cùng, không thể chỉ bày được, không thể diễn nói được. Đức Phật đã chứng ngộ được cái trí tuệ giải thoát sau cùng, gọi là trí tuệ Phật, không thể diễn bày nói năng được. Các hàng thanh văn duyên giác không ai có thể hiểu đến đó được, và không hiểu được cái Phật trí là gì cả. Ngài Xá Lợi Phất mới bạch Đức Thế Tôn: Xin Thế Tôn dạy cho chúng con diệu pháp đó. Thì Đức Phật can rằng: Thôi thôi Xá Lợi Phất, đừng hỏi, đừng yêu cầu, ta sẽ không nói. Bởi vì pháp này là pháp khó tin, khó hiểu vô cùng, làm sao ta có thể nói lại cho thính chúng. Tôn giả Xá Lợi Phất lại bạch lần thứ hai: Xin Đức Thế Tôn thương xót chúng con và nói diệu pháp. Lại thêm một lần nữa, Đức Phật từ chối: Thôi thôi đừng nói nữa Xá Lợi Phất, pháp này là pháp vi diệu vô cùng, làm sao thính chúng hiểu được và tin được. Đến lần thứ ba, Ngài Xá Lợi Phất mới bạch với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trong hội chúng tỳ kheo A-la-hán này, Thế Tôn thường khen con là trí tuệ đệ nhất, và con cũng biết trong số thính chúng A-la-hán này có rất nhiều vị có trí tuệ lớn. Con tin rằng qua trí tuệ đó có thể hiểu được những điều gì mà Đức Thế Tôn sắp giảng dạy. Xin Thế Tôn vì chúng con, vì những người có thể hiểu biết được mà tuyên thuyết diệu pháp này. Ngài Xá Lợi Phất khi thỉnh cầu đến lần thứ ba thì Đức Phật mới nói thế này: Ngươi đã thỉnh cầu đến lần thứ ba thì ta không thể không nói được. Lúc bấy giờ Đức Phật mới bắt đầu tuyên thuyết và dạy rằng: Này Xá Lợi Phất, chư Phật Thế Tôn đã giác ngộ được những thực tướng của các pháp. Cái tánh, cái tướng, cái thể, cái lực, cái nhân, cái duyên, cái báo, cái quả, cái bản mặt cứu cánh gốc ngọn, cái công đức nó như vậy và như vậy đó. Không thể nào nói được, vì chỗ này là chỗ vi diệu không nói được. Chư Phật đã chứng ngộ, và cái chỗ như vậy là cái chỗ diệu pháp, chỗ mà không thể nói ra được bằng ngôn từ, không diễn tả được. Và chỗ như vậy đó là kỹ thuật tự biết, tự chứng, như uống nước tự biết nóng lạnh. Khi đã nghe kinh Vô Lượng Nghĩa, đó là thật tướng vô tướng. Tánh vô tướng, thể vô tướng, dụng vô tướng, lực vô tướng, nhân vô tướng, duyên vô tướng, quả vô tướng, nghiệp vô tướng, công đức vô tướng, bản mặt cứu cánh đều vô tướng, hoàn toàn vô tướng. Nhưng chư Phật vì bản nguyện của chính các ngài đã dùng biết bao nhiêu phương tiện thiện xảo để mà dẫn dắt chúng sinh, để ra giáo hóa chúng sanh, đi dần ra sinh tử, để vào cửa giải thoát sau cùng. Ngài đã phương tiện mà nói ra có cái quả vị giải thoát của A-la-hán, quả giải thoát của duyên giác. Chứ thực sự đó chưa phải là quả vị giải thoát hoàn toàn. Quả giải thoát cuối cùng là quả vị Phật, là Phật trí, Phật tri kiến. Ngài kể cho tôn giả Xá Lợi Phất nghe rằng: Ta cũng như chư Phật trong đời quá khứ cùng nói diệu pháp này, cũng như đời hiện tại và vị lai cũng sẽ nói như vậy. Ta dùng cái trí tuệ và biết rằng có vô lượng chúng sanh kiếp trước tu bố thí, tu trì giới, tu tinh tấn, tu nhẫn nhục, tu thiền định và trí tuệ. Tất cả những vị đó nay đã thành Phật, và thậm chí ngay đến những người mà sau khi Đức Phật nhập diệt rồi xây tháp tôn thờ Xá Lợi Phật hết lòng cung kính, những vị đó nay cũng đã thành Phật. Kể cả những vị chỉ đi qua tháp tự và kinh điển của Phật mà cúi đầu cung kính đảnh lễ không thôi, nhưng vì nhờ nhân duyên đó nay cũng thành Phật. Cho đến những người tán loạn tâm đi vào trong tháp miếu chỉ một lần niệm danh hiệu Đức Phật cũng đều thành Phật. Các bậc Như Lai là bậc đức tuệ hoàn toàn đầy đủ viên mãn. Các bậc này đã giác ngộ sự thật đó là tất cả các pháp đều vô tướng, vô tánh, nên gọi là nhất thừa. Và chỉ có một nhất thừa đó mà thôi, cho nên trí tuệ Như Lai vì lòng từ bi thương xót chúng sinh, nên Đức Phật dùng phương tiện nói ra ba thừa để dẫn dắt chúng sinh. Trong bài kệ thường tụng: Chư Phật lưỡng túc tôn, chư pháp thường vô tánh, Phật trụ tùng duyên khởi, thị cố truyền nhất thừa, thị pháp trụ pháp hủy, thế gian tướng thường trụ. Khi đã cạn suy nghĩ Thế Tôn phương tiện thuyết, tuy nhiên pháp tánh, cái sự thật đó như Phật xưa nay và vị lai đều tuyên thuyết là như vậy, nhưng vì dùng ngôn ngữ không thể nói được, nhất là ngôn ngữ của loài người là ngôn ngữ luôn luôn có hữu ngã, hữu tướng, ngã tướng. Mà ở đây Đức Phật muốn giới thiệu một sự thật là vô ngã, thì làm sao dùng ngôn ngữ hữu ngã để nói chuyện với vô ngã được? Cũng như làm sao dùng ngôn ngữ của loài cá để diễn tả cho cõi người nghe được? Đó là cái điều rất khó khăn, vì ngôn ngữ của loài người luôn luôn có hữu ngã, nói lên hữu tướng, hoàn toàn chứa đựng những cái ngã tướng, ngã niệm. Cái ngã này lại cộng thêm cái ngã khác nữa, không thể nói không có cái ngã tướng, cho nên rất khó để diễn tả cái thực tướng. Ngài cũng không thể nào dùng ngôn ngữ của loài người để diễn đạt được. Nên nhiều khi các ngài dùng cách diễn đạt để nói, bằng cách diễn đạt, bằng cử động, bằng bộ điệu, nói bằng ánh mắt, nói bằng hào quang, nói bằng tay của mình có. Thí dụ, khi một bà mẹ muốn nói với một đứa con, không bằng ngôn ngữ được, mà chỉ đưa mắt nhìn con trìu mến, mà trong ánh mắt mẹ hiện ra toàn là tình thương cho con, đó cũng là một cách nói biểu tượng. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị đọc kinh với sự tư duy rằng ngôn ngữ hoàn toàn rất biểu tượng, và nắm bắt một cái gì Đức Phật dạy muốn trao truyền ở trong đó là phải nhảy ra khỏi ngôn ngữ thông thường để mà nắm bắt được cái mà Đức Phật dạy, thì khi đó mới đến gần được lời chư Phật dạy. Còn nói hào quang là hào quang, thần thông là thần thông, thì chẳng bao giờ hiểu được lời Đức Phật dạy. Các ngài dùng ngôn ngữ biểu tượng, còn dùng cả hình ảnh diễn đạt để biểu tượng, có khi còn vận dụng cả hào quang và bao nhiêu cái thứ gì mà có thể vận dụng được để nói lên được cái sâu xa nhất về diệu pháp, thực tướng, vô tướng. Đức Phật đã vận dụng và trình bày trong phẩm tựa bằng những hình ảnh để diễn tả kinh Pháp Hoa. Chỉ một phẩm tựa thôi cũng đủ nói lên hết 28 phẩm Pháp Hoa rồi. Diệu Pháp Liên Hoa là lời phú chúc trăn trối sau cùng trước khi Phật nhập diệt, là giải pháp sau cùng của sự thật giải thoát cao thượng thâm sâu. Muốn hiểu được phải chắc chắn tư duy bay ra khỏi cái ngôn ngữ tầm thường của mình hàng ngày để đi vào cái ngôn ngữ biểu tượng, để đến gần thật nghĩa. Và ý niệm cần phải hiểu cách diễn đạt kinh điển của chư tổ khi trình bày sự thật. Các ngài đã nắm được ngay sự thật, và Đức Phật khi vừa xuất định thì ngài nói ngay với ngài Xá Lợi Phất: "Này Xá Lợi Phất, chỗ Đức Phật giác ngộ thâm sâu lắm mà Thân Văn Duyên Giác không hiểu được." Đó là nói về cái quả trước, và sau đó Đức Phật mới cắt nghĩa vì sao thâm sâu. Ngài nói lần lần, phương cách diễn đạt này gọi là phương thức diễn dịch pháp. Nói kết luận trước rồi sau đó cắt nghĩa để người ta hiểu câu nói của mình gọi là khai ra. Thì sức mạnh và tư tưởng cô đọng nhất nằm ở đầu kinh. Bài Bát Nhã Tâm Kinh cũng vậy, chứa đựng ngay trong phẩm tựa và ngay đoạn đầu. Đó là phương thức chư tổ kết tập kinh. Phẩm tựa: Đức Phật vừa xuất hiện tại thành Vương Xá, núi Kỳ Xà Quận, thì có thính chúng câu hội. Trước lết là hình ảnh thính chúng câu hội, và đoàn chúng vào đầu tiên là đoàn tỳ kheo Thanh Văn. Đoàn A-la-hán dẫn đầu là tôn giả Xá Lợi Phất, và tiếp theo sau là đoàn Bồ-Tát, dẫn đầu là Bồ-Tát Văn Thù Sư Lợi, và sau cùng là Nhân Thiên. Hình thức kết tập giới thiệu với thính chúng như vậy là đã nói hết cả diệu pháp rồi. Mà làm cách nào để mình hiểu qua sự giới thiệu đó? Trong các hội chúng của Đức Phật luôn luôn có ba thành phần nghe kinh. Chúng thứ nhất, nghe mà thừa sức hiểu, hoặc nói ra bao nhiêu thì hiểu bấy nhiêu một cách dễ dàng, thì chúng này được gọi là chúng hộ trì. Đã có khả năng hiểu rồi, nghe để mà tôn kính pháp và khích lệ những người chưa hiểu để cùng họ hiểu, hoặc là để đặt ra những câu hỏi gợi ý cho Đức Phật giải đáp. Đây gọi là chúng hộ trì. Trong hội chúng Đức Phật ở đây gọi là chúng Bồ Tát. Có rất nhiều Bồ Tát trong này đã được Phật thọ ký cho rồi, mà nghe Đức Phật sắp giới thiệu Phật ký, vì lòng tôn kính nên đến nghe để khích lệ những người khác chưa hiểu được hiểu. Chúng thứ hai gọi là chúng đương cơ, là đối tượng chính của thời pháp, đó là chúng thanh văn đang cần học những gì mà Phật sắp nói. Chúng thứ ba gọi là chúng thiên nhân, là chúng kết duyên. Dù cho nghe hết một thời pháp mà cũng chỉ hiểu một phần mà thôi, chứ chưa nắm hết được, gọi là chúng kết duyên. Vì sao lại sắp đặt các chúng nhỏ hơn vô trước? Chúng nhỏ hơn Bồ Tát mà vô trước ngồi trước, rồi chúng Bồ Tát ngồi hàng thứ hai, và chúng thiên nhân ngồi sau là hàng thứ ba. Chúng thiên văn là biểu tượng cho hình ảnh chư Phật, gọi là chúng đương cơ, đối tượng chính nghe pháp ngồi trước. Chúng này mang hình thức xuất gia, hình thức của chư Phật thời quá khứ, hiện tại và vị lai, nên ngồi trước. Chúng Bồ Tát thường thường mang hình thức của cư sĩ, cho nên các vị ngồi sau. Chúng thanh văn đã đi qua hoàn toàn được đoạn đường thoát ly khổ đau sanh tử, tuy giải thoát nhưng chưa phải là đoạn đường cuối cùng, chỉ mới đi được một phần tư đoạn đường mà thôi, tức là qua khỏi đoạn đường sanh tử và mới là phần tự độ. Còn chúng Bồ Tát là chúng sau khi đã đi qua đoạn đường đó, là đoạn đường sanh tử rồi, thì đang thực hành và sắp thành tựu hoặc đã thành tựu một số của con đường độ tha rồi, cho nên ở quãng giữa. Còn đoạn đường của chúng thứ ba là thiên nhân, còn đang vướng mắc kẹt trong vòng sanh tử. Cho nên chúng thanh văn ở trước là vừa đi ra khỏi sanh tử, ở giữa là chúng Bồ Tát đang thực hành hạnh Bồ Tát, ở sau là hàng nhân thiên đang còn kẹt trong sanh tử. Chúng ở giữa là chúng để cứu một số người vừa ra khỏi sanh tử và sắp sửa cứu một số người khác sắp đi ra sanh tử. Sắp đặt chúng Bồ Tát ở giữa là vì lý do đó. Lý do nữa là các bậc Bồ Tát là những vị đã giác ngộ, tự thân đã giác ngộ và đang giúp cho những người khác cùng giác ngộ, đang thực hành Bồ Tát Đạo để mà đắc được sự giải thoát cuối cùng, gọi là Phật trí. Các vị này không rời khỏi sanh tử mà vẫn đi trong sanh tử để tiếp tục thực hiện cái bước giải thoát cuối cùng và giúp cho những người trong sanh tử tự mình giải thoát. Còn chúng A-la-hán đã vượt ra khỏi sanh tử, đang ở ngoài sanh tử mà chưa dám đặt chân lại để trở vào trong vòng sanh tử để cứu độ chúng sanh. Chúng vừa ra khỏi sanh tử gọi là chúng thiên không, chúng còn ở cõi khổ đau sanh tử này gọi là cõi hữu, còn các vị đi ra khỏi sanh tử rồi gọi là cõi không. Chúng thiên nhân đang mắc kẹt trong cõi hữu, rơi vào hữu cùng là rơi vào cái cực đoan, rơi vào cái không cũng là rơi vào cực đoan, vì còn chấp hai bên. Chúng Bồ Tát ở giữa gọi là chúng trung đạo, nắm cả hữu cả không, tức là ở trong có cũng không mà ở trong không cũng vẫn có. Giáo lý Đức Phật sắp nói đây cho chúng trung đạo, đó là giáo lý Bồ Tát thực hành lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Mục đích chư Phật muốn giới thiệu về chúng Bồ Tát này để nghe và thực nghiệm. Đạt đến cái đích nghiệm này phải là chúng thanh văn. Đức Phật có ba hạng chúng và đặt chúng Bồ Tát ở giữa, đó là cách nói lên giáo lý cả toàn bộ đến bước đi giải thoát cuối cùng thành Phật. Hàng nhân thiên trong đó có chúng ta. là những loài chấp thủ đang chơi với ái hữu, kẹt với ái hữu trong đau khổ của sanh tử. Hàng A-la-hán đã ra khỏi sanh tử nhưng chưa hành Bồ-Tát đạo, nên chưa đắc được đến sự giải thoát cuối cùng của Phật trí. Đức Phật trước khi nói thời pháp này, hồi mới thành đạo ở vườn Lộc Giả Uyển, Ngài chuyển pháp luân chỉ giới thiệu và dạy hàng đệ tử của Ngài chỉ có khả năng đắc được đến thanh văn và duyên giác mà thôi ở trong thời kỳ đó. Thí dụ, Đức Phật giới thiệu một cái hồ nước Phật trí thì phải đi qua hồ nước thực tại, hay hồ nước vô tướng, hay hồ nước giải thoát sau cùng. Và con đường dẫn đến hồ nước giải thoát này phải đi qua một chặng đường lầy lội của sanh tử. Sau khi đi hết chặng đường này rồi thì đến chặng đường đầy bông hoa đẹp, có đường dạo quanh bờ hồ giải thoát, ngắm hoa thơm, ở đó hoàn toàn vắng bặt khổ đau sanh tử. Đó là dụ cho chúng thanh văn, duyên giác mới vượt qua được đoạn đường lầy lội của sanh tử. Nhưng mà tới đây chỉ là trạm dừng chân nghỉ ngơi thôi, nhưng mà còn phải đi nữa. Để đến được cái hồ giải thoát, để uống nước giải thoát và tắm trong cái hồ nước giải thoát này thì chưa. Chúng thứ nhất đang kẹt trong đoạn đường sinh tử là chúng ta. Chúng thứ hai đang ngồi bên bờ hồ mà thảnh thơi nhìn những bông hoa đẹp, không chịu đi nữa, đó là chúng thanh văn. Vì tưởng đến đó là yên rồi, ở đó mà hưởng cái giải thoát của một con người vừa mới đi ra khỏi khổ đau sinh tử. Và chúng thứ ba là hàng Bồ Tát thực hành lục độ. Ngang đây Đức Phật mới khai thị rằng mục đích Đức Phật ra đời là để chỉ hàng đệ tử của Ngài là phải nhảy vào trong cái hồ Phật trí, đó là Phật tri kiến, mới là giải thoát cuối cùng, để uống nước và tắm ướt cả tâm hồn. Nước giải thoát này mới là thật sự tới đích. Đức Phật nhắc lại, trước đây Ngài chưa nói thẳng ra, là bởi vì tùy nhân duyên Ngài hóa độ, dẫn dắt chúng sanh đi từng bước một. Tuy nhiên, qua chặng đường sanh tử và đến bên bờ Phật trí, Ngài mới nói cái công phu làm thế nào để uống lấy nước của hồ Phật trí này. Đó là cái chỗ mà Đức Phật muốn nói và là nội dung mà Đức Phật giới thiệu Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa xuất hiện với chúng Bồ Tát ngồi trọng tâm ở giữa, chúng thanh văn ngồi trước để mà lắng nghe, và cần phải thực hành lục độ của một vị Bồ Tát để chuẩn bị nhảy vào cái hồ Phật trí là bước giải thoát sau cùng. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng ta lập ra như vậy. Qua cái này Đức Phật mới nói giáo lý của Ngài có ba thừa. Thừa thứ nhất, bước thanh văn thừa là Niết Bàn, chỉ là đi ra khỏi khổ đau mà thôi, tức là quả A-la-hán. Quả vị này chưa hoàn toàn giải thoát để thể nhập vào thực tướng các pháp. Chúng thứ hai là chúng Bồ Tát ngồi ở giữa, là sau khi đi ra rồi, Đức Phật giáo hóa qua Kinh Vô Lượng Nghĩa, để chúng Bồ Tát này thực hành lục độ vạn hạnh để chuẩn bị vào Phật trí, thì chúng này gọi là Bồ Tát thừa. Và sau cùng Đức Phật muốn nói là hồ nước Phật trí. Vì vậy một vị A-la-hán chưa hoàn toàn giải thoát thể nhập thực tướng các pháp. Thí dụ, một người sống trong cuộc đời nghèo nàn khổ sở, đã nhiều năm tháng rồi nợ nần chồng chất, vay người ta để mà sống. Sau một thời gian, người đó làm lụng, chuyên cần và trả sạch hết nợ, và có một cái hạnh phúc gọi là các giải thoát trả hết nợ. Và chỉ mới trả hết nợ thôi, chứ chưa phải là đã giàu.
người đó phải nỗ lực tiếp tục thành quả công phu làm việc của mình. Với kinh nghiệm làm việc đó để đi tới bước thứ hai, tạo ra được của cải rất nhiều, trở thành một người giàu có, phú gia, tỷ phú. Và người này có thể cho bất cứ ai cần vay, vì của cải mình đã có vô lượng. Thành thử thí dụ, chặng đường thứ nhất là đương mắc nợ ở trong sanh tử. Chặng đường này ví dụ cho chúng ta mắc nợ sinh tử. Đức Phật mới chỉ bày cho chúng ta cách thức làm lụng, tu tập thế nào để trả hết nợ sinh tử. Rũ sạch nợ sinh tử đó rồi, đó là tất cả các việc Đức Phật đã dạy cho hàng thanh văn và quả vị là A-la-hán, đánh dấu thời điểm trả xong nợ sanh tử. Nhưng chỉ mới có trả nợ xong thôi, chứ chưa có nghĩa là giàu mà có thể giúp cho người khác được. Cho nên phải làm ra của cải giải thoát nữa, để có mà ban pháp bố thí cho chúng sanh, cho những người còn mắc nợ trong cái khổ đau sanh tử này. Thì công việc làm thêm đó để được giàu sang, có thêm của cải là hạnh Bồ Tát lục độ. Khi của cải phát triển đến cùng độ vô lượng rồi thì gọi là thành tựu viên mãn hạnh. Bồ Tát lúc đó trở thành một vị Phật. Thành thử giải thoát đắc được A-la-hán chưa phải là sự giải thoát sau cùng, mới chỉ là người mới trả nợ xong sinh tử, chứ chưa giàu. Mà phải làm giàu nữa, giàu nhất, thì chư Phật là giàu nhất. Các vị chứng đắc quả A-la-hán duyên giác là mới xong phần trả nợ sanh tử, còn khả năng cứu độ người thì chưa có. Cho nên phải hành Bồ Tát đạo. Một thời gian vận dụng tất cả trí tuệ đắc được đó để cứu độ chúng sinh, nên gọi là Bồ Tát thừa. Đem hạnh phúc lại cho mọi người và không còn ai nghèo khổ nữa. Trên con đường giải thoát, phương tiện Đức Phật phải bày ra ba chặng. Chặng đường thứ nhất là trả nợ sạch sinh tử. Chặng đường thứ hai là giúp cho những người khác trả nợ sạch sinh tử. Chặng đường thứ ba là công phu hoàn thành rồi, thành tựu viên mãn, lúc đó là quả vị Phật. Ngay phẩm kinh đã giới thiệu ba thính chúng gói trọn nội dung kinh Pháp Hoa, và cái hồ nước giải thoát đó là phải lặn vào mà uống. Sau khi thính chúng xuất hiện thì Đức Phật nhập định. Vì thính chúng mà nói vô lượng nghĩa và nói thực tướng vô tướng của các pháp. Nhưng thính chúng nghe vẫn chưa hiểu được, tâm tư chưa đi vào thực tướng đó là gì. Cũng như khi nghe người ta diễn tả về một tô bún Huế, nhưng chưa biết được hương vị đó là gì, chỉ mới nghe thôi chứ chưa nếm, chưa ăn được tô bún đó. Thì hương vị giải thoát cũng như vậy, nghe nói có hồ nước Phật trí mà không chịu nhảy tùm vào trong cái hồ đó để cho thân tâm mình lặn hụt. Đức Phật nói vô lượng nghĩa là nói thực tướng, và cái trí tuệ thể nhập thực tướng này là trí tuệ Phật. Ngang đây là Đức Phật đã nói hết nội dung kinh Pháp Hoa rồi. Đức Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, là phải đi tới hồ nước và nhảy tùm xuống hồ nước Phật trí này. Bản chất hồ nước là như vậy đó, là vô tướng, nói trong vô lượng nghĩa. Nhưng Đức Phật nói tới đây, các vị cũng chưa biết hồ nước đó là gì và nước giải thoát là gì. Cũng giống như hàng thanh văn duyên giác, dù cho Phật có nói mãi đi nữa cũng không biết Phật trí là gì, nên Phật bảo các ngươi phải nhảy tùm vào trong đó, cũng như tự uống nước biết nước nóng lạnh. Thì Đức Phật giảng cho đến khi có thể giảng được, và ngài ngưng không nói được nữa thì nhập vào vô định. Nghĩa là nói gì? Là ngài muốn cho chúng sanh và đệ tử của ngài biết rằng các ngươi phải nhảy tùm vào trong cái hồ nước đó đi, và con đường để đi vào hồ nước đó bằng thiền định, mà trực nhận chính tâm của các ngươi. Chứ cái đó không thể nói được, không thể chỉ bày được. Phải nhảy vào trong thiền định và tắm mát trong thiền định, gọi là định vô lượng nghĩa, định trú trong cái thực tướng vô tướng đó. Ở trong cái định đó gọi là thể nhập đại định, đi vô định, nhập vô lượng nghĩa xứ định. Vì sao kinh Pháp Hoa ra đời và muốn nói những gì quan trọng nhất mà Đức Phật hiện thần biến tướng rất là kỳ diệu như vậy? Khi Đức Phật nhập định xong, ở trong định, từ lông trắng giữa chặng mày phóng ra một luồng bạch hào tướng quang. Ánh sáng này làm cho mười phương thế giới đều thấy nhau, và thính chúng của Đức Phật cũng thấy thính chúng của mười phương thế giới. Đang tu tập như thế nào, đang chứng ngộ như thế nào, chết rồi sanh kia và đang đi đầu thai như thế nào, thấy rất rõ ràng. Chỗ này là chỗ trí tuệ không thể nói thẳng được, phải nói bằng hào quang. Phật phóng hào quang này để tiếp tục nói cho thính chúng, đặc biệt là hàng thanh văn, hiểu Phật trí là gì. Ngài không nói bằng ngôn ngữ nữa, mà nói bằng hình ảnh. Bước nhập định là hình ảnh thứ hai triển khai về Phật tri kiến. Bước thứ ba, Phật phóng đại hào quang. Chỉ khi nào đắc được Phật trí mới phóng được hào quang này. Ở trong Phật trí, ánh sáng trí tuệ bùa khắp mười phương, để cho thính chúng thấy rằng khi cái trí tuệ đó có mặt thì mười phương chúng sinh thấy rõ nhau như hiện trong lòng bàn tay, thấy rõ các pháp, gọi là nhất thiết trí. Phật trí thấy rõ tất cả chúng sinh không gì ngăn ngại, quá khứ, hiện tại, vị lai đều xuất hiện ngay trước mắt mình. Khi nào ai giác ngộ được Phật trí này đều có khả năng như vậy cả. Lúc bấy giờ Bồ Tát Di Lặc hỏi Bồ Tát Văn Thù rằng: Thưa đại sĩ, do nhân duyên gì mà Phật hiện ra tướng điềm lành này? Bồ Tát Văn Thù kể: các điềm tướng như vậy hiện ra là các chư Phật sắp nhập Niết Bàn, các ngài sắp nói diệu pháp liên hoa, thì có 20.000 vị Phật đời quá khứ hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, một vị Bồ Tát giúp vô lượng chúng sinh thành Phật mà ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Vậy Bồ Tát Văn Thù là biểu tượng trí tuệ đắc được Phật trí, đắc ngay trong cuộc đời này, cũng như ngài ở trong cuộc đời mang hình tướng của chúng sanh mà vẫn độ những chúng sinh khác. Chính những chúng sinh được ngài giúp đỡ và chư Phật giáo hóa mà được giác ngộ, thì Phật tri kiến không đâu xa lạ. Nó ở ngay trong cuộc đời này, ngay trong mỗi người, trong tất cả chúng sanh và trong mỗi chúng ta. 20.000 vị Phật đều có danh hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Nhật có nghĩa là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, Đăng là đèn và Minh là sáng. Mỗi vị Phật có cái tên, bốn biểu tướng: tướng sáng như mặt trời, tướng sáng như mặt trăng, tướng sáng như đèn sáng. Đó là khi giác ngộ của vị Phật thì trí tuệ chiếu sáng dụ như một căn phòng tối, khi đốt đèn lên thì sáng, tất cả sự vật đều hiện rõ. Trí tuệ cũng vậy, khi giác ngộ là bừng lên một lần, tất cả sự vật hiện ra trước mắt người giác ngộ một cách rõ ràng. Ánh đèn dụ cho hàng thanh văn duyên giác đã đắc quả A-la-hán. Mặt trăng dụ cho trí tuệ của hàng Bồ-Tát, gọi là ứng thân, ân đức thân. Mặt trời là ánh sáng rực rỡ của Phật thân hay Pháp thân. Trong Đức Phật luôn có ba nguồn ánh sáng là thanh văn, Bồ-Tát và Phật thân, gọi là tam thân. Ánh sáng mặt trời gọi là Phật thân hay Pháp thân. Ánh sáng mặt trăng gọi là ánh sáng của Bồ Tát cứu giúp cho chúng sanh, nhưng chưa được rốt ráo, cho chưa được đến ánh sáng tận cùng, gọi là Bồ Tát Thượng, tức là ứng thân hay ân đức thân. Cái thân đem lại ân đức giải thoát cho chúng sanh. Còn thân của Thanh Văn, dù là ngọn đèn, vẫn soi sáng cả trụ xứ của mình, hoàn toàn gọi là giải thoát thân của hàng A-la-hán. Tuy chưa giải thoát cho người, nhưng đã giải thoát cho chính mình. Nên Phật thân có ba thân như đã nói ở trên. Chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác đều không ai mắc nợ sinh tử cả. Có thân giải thoát giống nhau, nhưng mà cho tiền và giúp chúng sanh thì khả năng của Phật vô lượng, khả năng Bồ Tát có giới hạn. Còn Thanh Văn và Duyên Giác rất nghèo, cho nên có ba thừa là Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa, tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Vì căn cơ chúng sanh không thể trực nhận ngay tức khắc được cái giáo lý tối thượng sau cùng, cho nên Phật đi từng bước. Bước thứ nhất, trả hết nợ sanh tử, được giải thoát thân, tức là hàng Thanh Văn, Duyên Giác. Bước thứ hai là được ứng thân và ân đức thân, là hàng Bồ Tát. Bước thứ ba là bước cuối cùng được Phật thân hay là Pháp thân. Giới thiệu tên Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh là giới thiệu ba thừa trong đó, mà ba thừa đều giải thoát. Phật trí sau cùng là quả vị chánh đẳng chánh giác, mà ba quả vị đều là Phật cả. Thứ nhất, Phật Thanh Văn Duyên Giác mới trả nợ xong sanh tử. Thứ hai là Phật Bồ Tát ban pháp giải thoát cho chúng sanh. Thứ ba là Phật thân Pháp thân có thể khai mở.